Đài Thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội, 7 đồng chí đã được bầu vào ban chủ nhiệm khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023.
Để chuẩn bị cho lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018, ngoài việc chăm sóc các nhân chè, vườn chè, người dân xã Tân Cương còn tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia.
Thành phố Thái Nguyên sau hơn nửa thế kỷ hình thành phát triển đã như manh áo chật, khiến việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, giúp địa phương tháo gỡ nhiều nút thắt, mở ra không gian phát triển đa hướng trên tất cả các lĩnh vực. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 23 tháng 2, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đại hội khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023 và gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, chúc thọ các hội viên cao niên. Dự đại hội có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đã không ngừng được củng cố hoàn thiện về công tác tổ chức, kết nạp hội viên cũng như các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh tham gia sinh hoạt. Đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên hội viên sống vui, khỏe, sống có ích cho xã hội. Câu lạc bộ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thời sự, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo hội viên. Hàng năm câu lạc bộ tổ chức gặp mặt mừng thọ, thăm hỏi các hội viên, cán bộ lão thành cách mạng. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nghiên cứu một số hoạt động về tổ hưu trí để tạo điều kiện cho hội viên tuổi cao có thể tham gia sinh hoạt và hoạt động tại phường xã, tuyên truyền kết nạp phát triển hội viên theo quy chế mới. Tại đại hội đã có 7 đồng chí được tín nhiệm bầu vào ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Đinh Quang Ấn được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ khóa 11. Nhân dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tổ chức mừng thọ cho 109 hội viên cao niên từ 70 đến 102 tuổi, trong đó 32 hội viên tuổi từ 90 đến 102. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các hội viên câu lạc bộ. Mong Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với các hội viên.
Ngày 23 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai hội chùa Linh Sơn năm 2018. Dự lễ khai hội có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cùng tham dự lễ khai hội còn có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thái Nguyên, cùng đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài xã đến dự. Chùa Linh Sơn hay còn gọi là Động Linh Sơn nằm ở xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, là di tích thắng cảnh cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng năm 1999. Ngôi chùa do Nguyên Phi Ỷ Lan cho xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Đến thế kỷ thứ 18, vua Lê đã cho tu bổ lại chùa và tạc tấm bia cổ có tên trùng tu Linh Sơn Động. Từ đó, nhân dân đã lấy động làm chùa thờ Phật Thích Ca và các Phật tổ. Trong những năm kháng chiến, Động Linh Sơn được chọn làm nơi đóng quân, sơ tán của một số cơ quan đơn vị quân sự của tỉnh, liên khu Việt Bắc và nước bạn Trung Quốc. Ngày nay, chùa có giá trị lớn về thắng cảnh đẹp, đặc biệt là cảnh đẹp trong lòng núi, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần và tâm linh của nhân dân. Hàng năm tại nơi đây đã thu hút nhiều lượng khách đến làm lễ, vãn cảnh, tham quan du lịch. Tại lễ khai hội, ngoài phần lễ, ban tổ chức hội chùa Linh Sơn còn tổ chức phần hội với nhiều nội dung hấp dẫn như thi văn nghệ giữa các xóm và tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, ngày 23 tháng 2, phường Tân Lập tổ chức lễ mừng thọ cho 132 cụ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2018. trong đó có 5 cụ từ 90 đến 102 tuổi. Hoạt động mừng thọ đầu xuân của phường Tân Lập đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự quan tâm, tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời góp phần động viên các cụ cao tuổi tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ổn định chính trị xã hội. Nhân dịp này, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca phường Tân Lập đã cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngày thơ Việt Nam, đồng thời cùng giao lưu thơ ca thông qua những bài thơ mình tự sáng tác. Được biết, câu lạc bộ thơ ca phường Tân Lập hiện có 15 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có nhiều hội viên đã sáng tác được nhiều bài thơ hay với chủ đề phong phú và đa dạng. Tính đến nay, câu lạc bộ đã xuất bản được 3 tập thơ là Hương sắc 1, Hương sắc 2 và Hương sắc 3.
Tối 23 tháng 2, tức ngày 8 Tết Mậu Tuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Sàng tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng với chủ đề Vang mãi giai điệu Tổ quốc, mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Chương trình thu hút sự tham gia của hàng trăm diễn viên không chuyên đến từ 16 đoàn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn phường. Tuy không phải là những ca sĩ diễn viên múa chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu nghệ thuật, các nam nữ diễn viên đã thể hiện những tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp cũng như mảnh đất con người Thái Nguyên anh hùng như Đảng đã cho ta mùa xuân, Bác Hồ một tình yêu bao la, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi đó. Điều dễ nhận thấy và thu hút khán giả ở cả 18 tiết mục được biểu diễn không chỉ ở giọng ca truyền cảm của các diễn viên mà còn ở trang phục đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện sự đầu tư và tập luyện kỹ lưỡng của các đoàn đến với chương trình. Chương trình được tổ chức thành công đã tạo khí thế sôi nổi, truyền cảm hứng phấn khởi trong một mùa xuân mới cho cán bộ, nhân dân phường Gia Sàng để cùng nhau tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, một mùa lễ hội hương sắc trà xuân đang đến gần, không chỉ với người dân Tân Cương, Thái Nguyên mà còn đối với những người trồng chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, ngoài việc chăm sóc các nương chè, vườn chè, cây chè, người dân xã Tân Cương còn tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để tham gia dự thi văn nghệ sẽ diễn ra vào tối 25 tháng 2 tới, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù công việc hàng ngày khá bận rộn, nhưng để có những tiết mục văn nghệ đặc sắc tham gia dự thi tại lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên năm 2018, người dân xóm Nam Đồng xã Tân Cương đang tích cực tập luyện hai tiết mục là hát múa Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi và hát đoàn xuân ca. Những lời ca tiếng hát chân chất thôn quê vang lên trong niềm hân hoan phấn khởi chào đón một mùa lễ hội mới. Chị Lê Dung Nhi, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mà cái việc mà tập dạy cũng như là tập văn nghệ ở xóm thì được diễn ra là khá là suôn sẻ và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân, và không chỉ là trong đội văn nghệ đâu, và tất cả người dân ở đây là rảnh hoặc có thời gian là người ta cũng ra, tất cả bà con đều ra thăm hỏi động viên và để xem cũng như là cổ vũ tinh thần.
Chia tay xóm Nam Đồng, chúng tôi di chuyển đến trường Trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Ở đây các cô giáo trong trường cũng đang tích cực tập luyện. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khiến cả đội tranh luận sôi nổi chính là chọn nhạc, chọn chủ đề cho tiết mục biểu diễn phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức lễ hội. Chị Trần Thị Ngọc Thúy, giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, từ khi nhận được kế hoạch triển khai, sau mỗi giờ giảng trên lớp, các giáo viên trong trường đều tranh thủ tập luyện. Dù ai cũng bận rộn, song chúng tôi đều cố gắng để tham gia lễ hội với mong muốn tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đầu xuân năm mới. Chị Thúy cho biết thêm.
Qua tiết mục mà chúng tôi lựa chọn trong chương trình tham gia lễ hội trà xuân năm nay thì cũng rất mong và ước muốn của chúng tôi đó là gìn giữ những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc và sẽ mong muốn đó là mọi người trên mọi miền Tổ quốc biết đến nhiều hơn hương vị trà xuân của mảnh đất Tân Cương và cùng nhau gìn giữ cũng như là phát triển cái hương sắc trà xuân ngày càng phát triển, ngày càng giàu đẹp hơn ạ.
Không đạo cụ biểu diễn, không trang phục màu mè, nhưng các thầy cô giáo trường tiểu học Tân Cương đã cho thấy được sự chuyên nghiệp ngay cả khi tập luyện. Đội hình đẹp, xen lẫn tiết tấu nhạc lúc sôi động, lúc trầm ấm, khiến không khí tập luyện càng trở nên hăng say hơn bao giờ hết. Anh Quán Văn Hoan, giáo viên trường tiểu học Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cũng như là các đơn vị trong xã Tân Cương, thì đơn vị của tôi cũng được tham gia cái lễ hội trà xuân này. Và năm 2018 này thì cũng cùng với chủ đề đó là gìn giữ những bản sắc dân tộc của xã Tân Cương. Thì chúng tôi cũng đã thu xếp thời gian, lên kế hoạch và dàn dựng chương trình và cùng nhau tìm hiểu các động tác múa để có thể là dàn dựng nó được tốt và cùng với đúng chủ đề của hương sắc trà xuân.
Ngay khi thành phố triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương cấp thành phố năm 2018, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương đã chỉ đạo các xóm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho lễ hội. Trong đó có chỉ đạo một số xóm trên địa bàn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho chương trình thi văn nghệ của nhân dân xã Tân Cương. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các cái đơn vị cũng đã tập trung xây dựng các tiết mục rất là công phu. Có những cái tiết mục có đơn vị có thể huy động đến 20-30 diễn viên tham gia trong một tiết mục. Tinh thần của các đội tham gia thì rất là phấn khởi, thế và chuẩn bị rất là công phu, tập luyện rất là hăng say. Thế và các đơn vị đều cố gắng là tập luyện làm sao đưa đến lễ hội những cái tiết mục văn nghệ hay và đặc sắc nhất để đáp ứng được cái nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân cũng như là du khách đến tham gia lễ hội.
Được biết chương trình thi văn nghệ do nhân dân xã Tân Cương biểu diễn sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 2 tại không gian văn hóa trà Tân Cương. Chương trình văn nghệ năm nay thu hút 300 diễn viên không chuyên thuộc 8 xóm và 2 trường học trên địa bàn xã Tân Cương, tham gia biểu diễn gần 20 tiết mục văn nghệ. Hy vọng với sự tập luyện chú đáo, những tiết mục văn nghệ của các đội tham gia sẽ góp phần tái hiện bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh cây chè, người trồng chè nói riêng và mảnh đất con người thành phố Thái Nguyên nói chung đến với mọi du khách.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 19 tháng 2 đến 24 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Chiều 19 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết âm lịch, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với các trò chơi dân gian ngày Tết như cờ người, cờ bàn, bịt mắt đánh trống, kéo co và đẩy gậy. Hoạt động thể thao năm nay thu hút sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 32 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong số các môn thể thao thì bộ môn cờ tướng đã thu hút nhiều vận động viên tham gia. Ngoài những trò chơi dân gian, quần chúng nhân dân còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, mừng Đảng mừng Xuân do các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố biểu diễn.
Sáng 21 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất, trong không khí ngày làm việc đầu tiên của năm 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt thân mật toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí thông báo nhanh 10 kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2017, kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn. Ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ công chức viên chức vào sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, người lao động của toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong năm 2018.
Ngày 22 tháng 2, tức ngày 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất, xã Phúng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng mở hội đèn rắn. Đèn rắn thiền thờ Cao Sơn Quý Minh Dương Tự Minh được xây dựng từ thời nhà Mạc trong một khu rừng rộng, nên nhân dân địa phương còn gọi khu rừng đó là rừng đèn. Trong thời kỳ chống thực dân, đế quốc, đây là căn cứ bí mật của Việt Minh và cũng từng được sử dụng làm trường lớp học khi tiêu thổ kháng chiến. Ngày 31 tháng 12 năm 2016, đèn rắn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tại lễ hội cùng với phần lễ rước bài vị của thành Dương Tự Minh và lễ vật của 10 xóm, phần hội với các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt như chọi gà, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt, tung còn. Đặc biệt trong ngày hội năm nay, hội đèn rắn còn có sự tham gia giao lưu của 16 câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố.
Chiều 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nên các hoạt động Tết Mậu Tuất đã diễn ra an toàn vui tươi. Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã tổ chức tặng trên 32.000 suất quà với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông, không có hiện tượng đua xe trái phép, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Mậu Tuất có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm của nhân dân.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên sau hơn nửa thế kỷ hình thành phát triển đã như manh áo chật, khiến việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, giúp địa phương thao gỡ nhiều nút thắt, mở ra không gian phát triển đa hướng trên tất cả các lĩnh vực. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Điều chỉnh quy hoạch chung, vạch rõ hướng trong phát triển kinh tế xã hội của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên.
Năm 2005, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 278/2005/QĐ-TTg, sau đây gọi tắt là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 278/2005. Theo đó, thành phố Thái Nguyên được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, là một trong những trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo của cả nước, là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Nhưng sau 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, đồ án nảy sinh bất cập, không theo kịp sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh của thành phố Thái Nguyên, nên cần tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 278/2005 dự báo quy mô dân số chưa chính xác. Việc gắn kết giữa khu vực trung tâm đô thị thành phố Thái Nguyên với các khu vực khác còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả cảnh quan dòng sông Cầu. Một số tuyến đường hiện có trong khu vực dân cư sinh sống ổn định, lâu đời, quy định lộ giới đường không phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nằm phân tán trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực nội thành. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã được Trung ương phê duyệt, đã xác định thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của vùng, đối trọng phía Bắc thủ đô Hà Nội. Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2015 cũng xác định xây dựng thành phố Thái Nguyên là thành phố sinh thái, có chức năng tổng hợp gồm quản lý nhà nước, đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng và thương mại. Tuy nhiên đây vẫn mới là mục tiêu, yêu cầu đặt ra để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên trong các giai đoạn tiếp theo, còn kết quả hiện tại chưa nhiều, chưa đồng bộ. Cùng với đó là việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thành phố Sông Công đã cắt giảm một phần diện tích của thành phố Thái Nguyên, cắt xã Lương Sơn nên diện tích tự nhiên bị thu hẹp. Do đó, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên theo hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm đảm bảo cân đối đủ quỹ đất cho phát triển, phù hợp với các tính chất, chức năng, quy mô và tiêu chí của đô thị loại 1, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Kỹ sư Triệu Văn Trọng, trưởng phòng quản lý quy hoạch và kiến trúc Sở Xây dựng cho biết, thành phố Thái Nguyên đã có chiều dài 55 năm xây dựng và phát triển, nên trong phát triển đô thị phải có sự kế thừa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhưng cũng cần bước đột phá để hiện đại hóa. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá để làm rõ những giá trị truyền thống, tính đặc trưng và cả sự bất cập trong sự phát triển đô thị. Từ đó, thành phố Thái Nguyên có chiến lược phát triển phù hợp là yêu cầu tất yếu. Cá nhân tôi cho rằng, thành phố Thái Nguyên phát triển đô thị về 5 xã phía Tây để kết nối với vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và phát triển đô thị phía bờ hữu sông Cầu để nâng cao đời sống người dân nông thôn ở ngoại thị phía Đông nhất là các xã Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên mới được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 là nhiệm vụ cần thiết. Trục đô thị mới Đông Tây cũng là đối trọng với trục đô thị Bắc Nam đã được hình thành đầu tư phát triển từ khi thành lập thành phố Thái Nguyên đến nay. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch thành phố Thái Nguyên, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 theo quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được xác lập trên tổng diện tích là 22.313,6 ha. Đã bao gồm diện tích của 5 xã thị trấn của 3 huyện được sáp nhập từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực như không gian đô thị, định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mục tiêu của Chính phủ là tiếp tục phát triển thành phố Thái Nguyên trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh và cả vùng. Đồng thời, thành phố Thái Nguyên là cực phát triển phía Bắc của vùng thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 có ý nghĩa đặc biệt. Việc triển khai quy hoạch chung đã đang đem lại các lợi ích trước mắt và lâu dài cho thành phố Thái Nguyên. Trong đó, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung, thành phố Thái Nguyên đã rà soát quỹ đất hiện có để dành khoảng 8.700 ha đất phát triển đô thị khu vực trung tâm và 2.000 ha đất để phát triển cơ sở kinh tế kỹ thuật các vùng ngoại thị với quy mô dân số lên tới 600.000 người. Kỹ sư xây dựng Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, mở rộng không gian đô thị để có thêm quỹ đất phát triển, nhất là quỹ đất dọc phía đông sông Cầu sẽ tạo tiền đề hiện đại hóa đô thị như của một số quốc gia phát triển trên thế giới. Khi điều chỉnh quy hoạch, thành phố Thái Nguyên gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị về kiến trúc, cảnh quan môi trường của khu vực đã phát triển ổn định trong đô thị, trung tâm lịch sử hiện hữu, các khu cải tạo phát triển. Đồng thời, thành phố Thái Nguyên hình thành các khu chức năng mới trong đô thị, khu giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, khu y tế, chăm sóc sức khỏe, khu công nghiệp, logistics, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở phân bố hợp lý và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng khu vực để phát triển đô thị đa dạng, bền vững. Từ nay đến năm 2035, thành phố Thái Nguyên sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy, nhằm kết nối thuận lợi các khu vực trong đô thị cũng như giữa đô thị với các huyện, thành thị trong tỉnh và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Điểm nhấn trong quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên giai đoạn tiếp theo là đảm bảo môi trường sinh thái đô thị bằng việc bố trí thêm nhiều không gian xanh trong đô thị tại khu vực phường Đồng Bẩm và hai xã Cao Ngạn, Linh Sơn, biến hàng chục km sông Cầu, suối Linh Nham thành dạng hồ nước nhân tạo để điều hòa không khí. Việc di chuyển thay đổi chức năng các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường còn nằm rải rác trong khu vực nội thành tới các cụm công nghiệp tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường được thành phố Thái Nguyên quan tâm. Kỹ sư xây dựng Triệu Văn Trọng, trưởng phòng quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng đánh giá, minh chứng thực tế cho thấy từ quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép nhiều dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu thương mại và hạ tầng đô thị với tổng mức đầu tư nhiều chục nghìn tỷ đồng. Một số dự án đã đang và chuẩn bị triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại. Tiêu biểu là dự án khu đô thị Pisenza giai đoạn 2 tại phường Đồng Bẩm, dự án đường Bắc Sơn kéo dài gắn với phát triển đô thị, khu dân cư qua các phường xã như Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân. Dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng, Thái Hưng Eco City tại phường Gia Sàng và đô thị hai bên bờ sông Cầu. Đây chính là những bước cụ thể hóa ban đầu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Một kết quả nữa là sau hơn một năm thực hiện quy hoạch chung, với sự chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã có nhiều kết quả như hoàn thành việc sáp nhập 4 xã và một thị trấn của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình trở thành đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, tiến hành thi công xây dựng một số hạng mục công trình quan trọng như hệ thống đê phòng chống lũ lụt kết hợp đường giao thông đô thị phía bờ tả sông Cầu qua phường Túc Duyên, Trương Vương. Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 bao hàm nhiều lĩnh vực trên quy mô tổng thể, nên Sở Xây dựng sớm phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để cụ thể hóa bằng chương trình phát triển đô thị nhằm làm rõ trách nhiệm của từng ngành, cấp tỉnh đối với vấn đề lớn này. Từ đó, các nội dung trong quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới được triển khai toàn diện, có kết quả cao, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và sương mù, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét.
Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.